thợ nhỏ. Tặng cháu trai tôi, người vừa tự kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Có khi nào sau dăm bảy bữa nữa, cái lưng của mình sẽ cong như cổ ngỗng, nghĩa là đã mắc bệnh cong cột sống. Có khi nào sau 10 ngày nữa, mình sẽ có dáng đi vòng kiền. Có khi nào mình phải rời bỏ khỏi chỗ này mà không nhận được đồng xu nào, vì cái con nhỏ mỏ nhọn đang ngồi la choang choét trong góc phòng kia. Một tay cầm nải chuối nhỏ xíu bằng cục gom, tay kia cầm tờ giấy nhám, còng lưng bên một chậu thau đồng, những chuối, lê, chú tiểu, vũ nữ, thiên thần, vân vân. Ngồi cạnh Tuấn, con Hà ngáp chảy nước mắt, len lén duỗi thẳng hai chân. Tuấn nghe các khớp xương của Hà kêu cái cụp. Ê con Hà kia, mày tới đây để làm việc hay để ngồi duỗi chân vậy hả? Hà nen nét kéo chân lại, hai đầu gối chống cao ngay cằm, gục đầu xuống chậu sản phẩm. Bàn tay phải miết mạnh tờ giấy nhám lên cái đầu trọc của chú Tiểu cầm ở bàn tay trái. Không có em, đời anh như không có mắt. Cái giọng hát ồ ồ bể tiếng như máng xối sau hè của Huy ngân lên chưa dứt thì tiếng con gái the thé từ trong góc nhà đã kịp đuổi theo. Huy mập, ngậm cái miệng chó của mày lại đi. Hàng sắp phải giao tới nơi rồi mà còn ngồi đó hát, hát. Chị Hiền, người ít lời nhất của tổ mài, cất giọng dịu dàng và bực bội hỏi vọng vào trong góc phòng. Đót nè, em sinh năm bao nhiêu? 86, hỏi chi? Chị sinh năm 75. Huy mập năm 83. Toàn lớn tuổi hơn em cả mà sao em bóng dữ vậy? Ê bà kia, nói cho bà biết, từ nhỏ tới giờ tôi chưa kêu ai bằng anh bằng chị đâu nha. Nghe lời tổng kết lạ lùng đó, Tuấn xuôi hai tay, quay lại nhìn Đót, mắt mở to. Con Đót trừng lại. Nhìn cái gì mày? Tuấn hiền lành. Có một thứ để lâu lắm rồi mà không thấy ai mài. Cái gì? Cái mỏ của mày đó nhọn quá rồi. Cả tổ mài cười một cái rầm. Tuấn không cười, lẳng lặng cúi xuống chà mãi miết lên đôi cánh của một thiên thần bé. Vừa lúc Đót nhảy lại đứng trước mặt, hai tay chống nạnh. Mặt con Đót bừng bừng gây sự. Tuấn chậm chạp đưa ánh mắt lạnh và mệt mỏi lên nhìn Đót với vẻ chán chường không cần che giấu. Tuấn lệnh: về chỗ đi, mọi người còn làm việc, muốn gì thì đến giờ ra về hẳn tính. Trước vẻ mặt án binh bất động của Tuấn và không khí nín lặng căng thẳng chờ đợi của tổ mài, Đót hạ một câu hăm he trước khi rút về góc phòng của nó. Mới vô được 3 ngày mà đã đòi thay đổi trật tự hả mày? Thằng kia, tao chỉ nói với bà chủ một tiếng thì ngay chiều nay mày bay khỏi nơi này liền. 5 giờ, từ trong căn xưởng dài hun hút, mái tôn phừng hơi nóng của cơ sở sản xuất đồ lưu niệm thạch cao túa ra hơn 5 đứa trẻ có cùng một dáng điệu và vẻ mặt. Đứa nhỏ 13, đứa lớn 18, chỉ có một chị tự nhiên già vọt lên, 25 tuổi, chị Hiền. Lúc đạp xe ngang qua chỗ bọn Tuấn đang rảo rảo chân đi bộ về nhà, chị chạy chậm lại, hỏi Tuấn: chị làm ở đây đã 6 năm, chưa thấy ai dám cãi lại con Đót. Em gan quá, mất việc ở đây có khó lắm cho em không? Con Hà sắp ngửa chạy theo, gọi: anh Tuấn, chờ em. Anh Tuấn, chờ em. Nó thở hổn hển, biếu lấy tay áo Tuấn. Anh biết không, em làm ở đây được nửa năm rồi, cùng với 8 người khác, bị nó canh như canh tù, mắng cho xa xả từ trên xuống dưới, mà không ai dám hó hé gì hết á. Sợ nó mét bà chủ, bà đuổi. Nó được bà chủ trả tiền cho việc đó à? Em không biết, nhưng nó nói là không. Cũng lương 400 ngàn như anh em mình thôi. Mấy tổ khác, tổ trận, tổ đổ khuôn, tổ vẽ màu, tổ nào cũng có một người giám sát nhắc nhở, nhưng không ai giống như nó. Sao tổ mình không thử nói chuyện với nó một bữa? Biết đâu. Con Hà lè lưỡi, co người lại như con thỏ nghe thấy mùi chó săn. Hà 15 tuổi, như tất cả mọi người, nó ngồi chà bóng sản phẩm, cứ mùng tiếng được 2.000 đồng, đau ốm nghỉ trừ lương, chủ nhật trừ lương. Thường mỗi tháng Hà kiếm được 400, trả tiền nhà 100, tiền ăn 180, sót lại 20.000 dằn túi phòng khi cảm, đau bụng mua thuốc uống. Còn lại 100, Hà ra xe gửi bà cô buôn chuối, đem về cho mẹ ở trên quê. Trên quê Hà có 5 đứa em. Tới đầu hẻm có tiệm hớt tóc, Hà chào. Em về ngang. Tối nay anh có đi làm tăng ca với tụi em không? Cứ làm 1 giờ được trả 2.000 đồng. Mình làm từ 6 giờ. Tới 10 giờ đêm cũng được thêm 8.000. Hơn ở nhà nằm ngủ. Ai cho anh Tuấn ha? Tuấn nghe rã rời xương cốt, mắt hoa lưng tức, mấy ngón tay thạch cao ăn bỗng rợp, nóng hổi. Nhưng nó gượng cười. Đi chứ, mọi người làm được, mình làm được mà. Lê Thân về tới nhà đã nửa khuya, nghĩ rằng lăn đùng ra giường, nó sẽ chết luôn nếu như sáng mai không có người gọi dậy. Vậy mà Tuấn cứ trằn trọc hoài. Nếu bị mất việc ở cơ sở thạch cao thì có khó khăn lắm không? Câu chị Hiền hỏi từ hồi chiều chưa trả lời được, trở về với Tuấn. Thi tú tài xong được 3 ngày, mẹ kêu Tuấn ra sau bếp, nước mắt rưng rưng. Tuấn, tội con quá, nhưng chắc là mẹ không cho con thi đại học được đâu. Có đậu cũng phải nghỉ con à. Tuấn không ngờ mọi việc lại xảy ra như thế. Tuấn biết nhà mình nghèo, Tuấn vẫn nghĩ vào đại học. Đêm Tuấn sẽ đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí, không đổ cái gánh nặng lên vai mẹ. Giờ thì khác rồi, mẹ chỉ còn sống với anh em Tuấn không đầy 1 năm nữa. Và khi mẹ nằm xuống, xuôi tay, thì Tuấn là người xốc cái gánh nặng gia đình mẹ vừa đặt xuống, sau 20 năm dài in dấu trên vai, bước tiếp. Ngày đầu Tuấn đi xin việc về, trong đầu nó ong lên những mẫu câu hỏi giống nhau. Mấy tuổi, đã trải qua những công việc gì, biết làm những công chuyện gì, không có tay nghề hả, làm việc nặng nhọc được không? 30 ngày nối gót nhau đi không kết quả. Tay nghề không, sức vóc học trò chụp con chim sẻ còn bị nó đá lại. Cách đây 1 tuần, nó nghe bà chủ vựa vật liệu xây dựng chép miệng với nó. Tiếc quá, phải mày là con gái thì thím mướn mày giúp việc nhà liền tay. Tuấn ngẩn người. Tuấn cần việc làm như vậy đấy. 1 ngày 8 tiếng ngồi co gối, còng lưng bên cái thau lổm nhổm hoa quả, tiên Phật, vũ nữ và thiên thần. Ngày tăng ca cộng thêm 4 tiếng nữa, Tuấn có thể chịu đựng. Tuấn có thể 6 năm dầm chân ở đó, luôn luôn miết tờ giấy nhám, im lặng và cắm cúi. Nhưng Tuấn có chịu đựng nổi con đót mỏ nhọn ngồi trong góc nhà không? Thì Tuấn hoang mang. Sau buổi đụng độ vừa rồi, đót cũng có vẻ nể Tuấn. Nó không la hoàng quạc như con quạ khi Tuấn vặn lưng một cái. Nhưng với 8 người còn lại trong tổ, đót luôn rít lên tựa con rắn độc. Khi nó còn ngồi ở góc phòng, khi mắt nó chưa nhắm lại vì buồn ngủ, thì không ai có thể duỗi chân, ngáp hoặc đứng dậy đi lại vài 3 bước. Đây là giọng điệu của nó. Bà chủ trả lương cho mày để làm việc, chứ để ngáp, để duỗi chân, để đi đếm gạch, hả? Hợp đồng sắp hết hạn, người ta sắp tới lấy hàng bây giờ, mà mới có 1 nhúm sản phẩm như vậy, lấy hàng đâu mà giao. Nếu có ai đó rớt đầu xuống thau, đập tráng cái bọp vào thành chậu vì quá buồn ngủ, nó sẽ nhảy ngay lại, dựng đầu người đó lên và mắng cho xối xả, lăm lăm ghi vô sổ trừ lương. Và những khi cả tổ chết buồn, chết ngáp bởi không khí lặng lờ, những động tác đều đều tẻ ngắt lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng khác, muốn hát róng lên 1 câu hoặc kể vài chuyện bậy bạ để cười, thì dù bất kể người đó là người lớn hay nhỏ, con trai hay con gái, nó đều thét lên the thế như con quỷ lùng. Ngậm ngay cái miệng chó sủa của mày lại. Hơn cả căm ghét, Tuấn thấy lạ lùng vì con bé đó. Tuấn không cách gì lý giải được làm thế nào để một đứa con gái nhỏ mới 15 năm sống trên cuộc đời mà lại có thể hội tụ được chừng ấy chua ngoa, nanh nọc, chừng ấy ngu si mù quáng và chừng ấy những từ ngữ bẩn thỉu rác rưởi mà giới đàn ông xe thồ nói ra còn ngượng miệng. Nhận tháng lương đầu tiên, Tuấn bần thần. Không riêng Tuấn, chị Hiền, em Hà, Huy Mập cũng bần thần. Suốt 1 tháng, họ làm việc không trễ nải, thêm ca tăng kiếp mà nhận được chưa đầy 400.000 đồng, thấp hơn mức lương căn bản. Tất cả bởi những ghi chú của con đót về họ trong sổ chấm công, biến họ thành những kẻ lười biếng và vô trách nhiệm, thường xuyên làm hư sản phẩm. Mọi người trong tổ thở dài cam chịu. Họ đã quen với việc bảng lương các tổ mài luôn luôn thấp hơn lương các tổ khác, dù công việc của họ là buồn tẻ và mệt mỏi nhất. Họ cũng quen với giọng nói cao vóng the thế của con đót, quen với cách nó nhảy dựng lên xỉa tay mắng quằn quạc vào mặt mọi người. như một phần phải chấp nhận của tổ mài. Nhận được lời mời đi ăn chè chiều nay, sau giờ tan ca của Tuấn, con Đót dẫu mỏ. Nịnh tao hả? Không nhầm nhò gì đâu. Nhưng cuối cùng, nó cũng vẽn vẽn đi theo Tuấn tới quán chè hai mùa. Ngồi nhìn căn nhà 4 tầng, 2 căn trước mặt, Tuấn làm bộ lơ đãng hỏi: nhà của ai mà bự quá vậy hè? Ngõ bự nhất khu này. Mặt con Đót phồng lên trong nỗi tự hào hãnh diện. Không biết hả? Của bà chủ đó. Bà chủ nói mai mốt làm xong sẽ tuyển thêm thợ nữa qua khu này làm. Chà, đứa nào được ngồi làm ở bên này chắc là mát đít lắm. Con Đót mắt bảy Tuấn văng ra mà không hay. Tôi thấy ông chủ ăn nhậu tối ngày. Bà chủ trẻ chỉ quản lý một cơ sở thạch cao mà giàu quá. Làm công như tụi mình đây, làm mãn đời không dám mơ tới cái xe máy Trung Quốc. Nói chi? Nói văng nói dai, Tuấn cũng nhắn gửi ý đồ được với con Đót. Rằng bà chủ giàu như vậy là nhờ vắt sức của 50 đứa con nít như tụi nó trong 6 năm nay. Rằng tụi mình kiếp làm công, không thương yêu binh vực, che chở nhau giữ chút quyền lợi cỏn con thì thôi, sao còn tiếp tay cho bà chủ đặng trừ lương, vắt sức của đám thợ trẻ con thêm nữa. Mà hỏi làm như vậy, cả nó cũng được những lời lộc gì? Những lời sâu sắc của Tuấn bắn ra như nước rơi đầu vịt, lọt tởm vào những muỗng chè con Đót đang múc lia lịa. Con Đót cũng có chuyện của nó để khoe với Tuấn, là cách đối đãi đặc biệt của bà chủ với nó. Rằng mỗi ngày nó đều được bà chủ cho uống một ly nước chanh, được ẵm chơi với cu nhỏ con bà, được bà cho vô bếp để rang cơm nguội ăn. Lâu lâu bà còn giao xưởng cho nó để đi công chuyện, vân vân. Nó nói những điều đó với tất cả lòng kiêu hãnh và thương hại cho những đứa không được hưởng những đặc quyền đặc lợi ấy. Tuấn biết là hết thuốc chữa, trong bụng thầm khinh bỉ. Đúng là giọng điệu của kẻ ham ăn cơm thừa canh cặn. Tuấn phải tính đường khác thôi. Thực ra, sản xuất hàng lưu niệm thạch cao là gì? Là một vốn 4 lời. Một chén nguyên liệu pha trộn có thể tạo ra hàng mấy chục sản phẩm. Chi phí sản xuất dồn cho tiền nhân công là chính. Câu trả lời là đội quân con nít làm 1 tiếng được 2.000. Quy trình sản xuất đủ đơn giản cho một phụ nữ gốc ruộng, trình độ văn hóa lớp 7 có thể nắm bắt và điều hành trơn tru. Nhưng điều này khiến Tuấn phải suy nghĩ ghê gớm. Xét về văn hóa, nó là đứa học nhiều nhất trong xưởng, lại có phần thông minh, chín chắn hơn tuổi. Vậy nó phải làm được điều gì khác hơn bầy con nít xúm xích quanh những chậu tiên, Phật, hoa quả kia chứ? Nhưng là điều gì? Sau cái tang của mẹ, Tuấn trở lại xưởng, vẻ mặt không buồn hơn. Chỉ có điều là cứ sau 1 tháng, nó lại lên nằn nì xin bà chủ chì chiết hàng tiếng đồng hồ, để sau đó được bỏ tổ mài qua tổ trộn, bỏ tổ trộn sang tổ khuôn, rồi lại bỏ tổ khuôn nhảy tới tổ vẽ màu. Cuối cùng, Tuấn lại chạy sang làm ở khâu chạy nguyên liệu và đi giao sản phẩm. Giải thích cho tất cả những chuyến nhảy ngựa đó là một câu: nay là bà chủ đang cần một cậu con trai sáng ý, được việc mà tính tình lại trầm tĩnh như Tuấn. Sau ngày Tuấn nghỉ việc ở xưởng được độ 1 tháng, bà chủ và con Đót có chung một nỗi ngạc nhiên khi thấy dăm 3 bữa lại có một đứa lên xin nhận lương, nghỉ việc. Tụi nó cứ rút dần dần. Tổ mài bây giờ chỉ toàn những tay thợ mới. Bà chủ hỏi con Đót: bộ tụi nó nay không cần ăn cơm mà cũng sống được hay sao mày, Đót? Con Đót lơ láo: chắc rủ nhau đi móc bịch rác kiếm ăn. Để chủ nhật con đi theo dõi thử. Chưa tới chủ nhật, mới chiều thứ bảy, con Đót chưa kịp bỏ công đi theo dõi đám thợ cũ về lập công với bà chủ thì đã thấy Tuấn tự dẫn thân đến, đứng chờ nó mé bên cổng xưởng sau giờ tan ca, rủ nó đi ăn chè hai mùa. Đót cười thầm: lại nhờ con Đót này nói với bà chủ 1 tiếng để xin trở lại làm chứ gì. Thiệt ổn. Con Đót tinh ranh và già, đang trước tuổi này nhưng lại hay bị lầm. Ăn hết ly chè thập cẩm, Tuấn đẩy đến trước mặt Đót một gói quà bọc giấy bóng kiến, thắt nơ, mới ngó đã háo hức. Đót nè, tôi có món quà nhỏ này tặng Đót, để cảm ơn Đót. Con Đót há miệng: về chuyện gì? Về chuyện Đót đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Chính Đót chứ không phải ai khác đã thúc đẩy tôi nung nấu ý định phải ra riêng, lập xưởng. Nhất là cho tôi thêm định tâm bán bớt một nửa căn nhà, lấy tiền gây dựng cơ sở ban đầu. Lẽ ra, như thói thường, con Đót đã hất ly chè vô mặt Tuấn, hét lên: "Mày chơi xỏ tao đó hả, thằng chó kia?" Nhưng vì quá ngạc nhiên, nó cứ ngồi đơ ra nghe Tuấn nói. Xưởng tôi nhỏ lắm, chỉ hơn chục người cùng làm thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thu được tiền lời, và người đầu tiên tôi nghĩ tới phải cảm ơn là Đót. Không kịp để Đót có phản ứng, Tuấn gọi trả tiền rồi lên xe, đạp đi, để con Đót ngồi lại với gói quà, chưa hết bàng hoàng.
Mùa hội ngộ.
Khi đám bụi trắng mù mịt vẫn lên to như mấy đụng rơm của chiếc xe ca vừa thả dốc xuống đầu làng, chưa kịp lắng thì có tiếng người gọi: "Thóc mới về à?" "Thóc?" "Ừ, Thóc mới về." Thóc không về từ những cánh đồng vàng luôn trĩu hạt, mà về từ chốn xỏ chân vào dép đã chạm đường nhựa. Thóc không về từ căn chòi canh vịt chơ vơ giữa đồng, phát dại vì cô đơn, chỉ thừa tiếng vịt kêu mà thưa tiếng người nói. Thóc về từ chốn mà nhiều lần, Thóc nghĩ mình có thể xác nhân được vì nhiều người, chen chúc quá. Chỉ về tới đây, đường quang đồng rộng, Thóc mới nhìn được mặt từng người với con mắt hiền dịu và lòng mở ra để đón những yêu thương, cho những yêu thương. Dũng là người đầu tiên của làng Thóc gặp. Thóc đi qua bên ni của Dũng thì Dũng mới nghe được chuyện của Thóc nói. Tai phải Dũng điếc sừ nó rồi. Dũng đi nhặt củi ở núi xa về, chất cao ngất nghểu một chiếc xe trâu, chuẩn bị cho nồi bánh chưng và những chập động giao thớt liên miên của mấy ngày Tết. Dũng nhảy xuống đi cặp bên hông càng xe, để chỗ chất túi hành lý của Thóc lên. Thóc vuốt cái cổ lực lưỡng của con trâu, nhìn vào đôi mắt hiền dịu và nhẫn nại như mắt người phụ nữ nông thôn của nó, nói: "Hồi nhỏ Thóc ghét mắt trâu ngu đần và hèn yếu. Giờ Thóc lại ước mắt mình có được cái tinh thần của những đôi mắt trâu, hiền dịu và nhẫn nại." Con mái ghẹ kêu ré lên, xua đàn con núp vào vệ đường. Vài đứa con lông lắm tấm, luống cuống lọt cả xuống mương, vùng vẫy một cách khoái chí khi con trâu lầm lũi kéo xe củi ngang qua. Thóc tiện tay cúi xuống mương, vớt mấy con gà nhíp lên. Dũng còn nhớ để hỏi: "Thóc hết sợ rồi à?" Lúc nhỏ mỗi lần Thóc lì, mẹ sai gì không nghe, cứ đứng thỏ lỏ mắt nhìn, mẹ hay chửi: "Phải chi là Thóc thật, thì tao vải hết ra sân cho gà nó mổ. Mổ không còn một hạt cho tiệt nồi lì đi." Cứ nghe dọa như vậy là khi ngủ, Thóc lại nằm mơ mình bị mẹ vải ra sân, mọc lên những cái mầm trắng nõn, rồi đàn gà xô lại, nhặt lợp bợp, nhưng không sót một hạt. Nên thấy gà là lãng ra xa. Mẹ giờ đã lên núi với bà, nằm giữa trời cao gió mát. Nếu mẹ và bà không nằm lại đây, thì chắc Thóc chỉ hay nghĩ đến quê thôi, chứ không xách túi đi về như thế này đâu. Đi ngang sân hợp tác xã, thấy đám con nít kéo nhau chạy rào rào, băng qua cả đám su hào vừa bơm nước đất, còn trết lầy gót chân. Dũng chắc lưỡi, lại đi nghe chửi: "Cả nhà anh cả chắc." Vợ chồng nhà ấy đập nhau thành nếp. Thế vợ chồng Dũng có hay đập nhau không?
Cũng thỉnh thoảng.
Vợ Dũng dại lắm.
Còn trẻ lắm à?
Trẻ gì, bữa nay chặt củi về cũng là để nêm lại cái hàng rào. Chớ vợ Dũng hắn rút rào đập con thưa rỉnh thưa roãng hết cả. Dũng giờ rứa đó, vợ dại con lì. Dũng đã kịp có vợ rồi, có hai đứa con rồi. Tài phải Dũng đã điếc đặt rồi. Còn Thóc mừng vì mình vẫn chưa có chồng. Thóc không quý trọng những người đàn ông lắm, Thóc trọng phụ nữ hơn. Họ thật dễ thương, thông minh và có nhiều đức tính. Nếu Thóc là con trai, hẳn Thóc đã tảo hôn vì nhìn quanh quanh chòm xóm, cô thiếu nữ nào Thóc cũng thấy xứng đáng được cưới làm vợ cả. Dũng không thế. Từ bé tới lớn Dũng yêu mỗi mình Thóc. Thóc ra thành phố, Dũng cưới bừa một cô Dũng vớt được từ dưới nước lên khi cô ta nhảy xuống đó trầm mình. Con mương nhỏ chảy sau nhà Thóc vẫn còn cá lia thia. Cá lia thia sặc sỡ mê hồn, nối đuôi nhau ngoe ngoải bơi dưới những lòng mương cạn cạn, hôi sực mùi bùn và rợp bóng tre râm mát. Lúc bé, trưa trưa Thóc trốn ngủ, ra mương vọt hàng giờ, với được một chú lia thia bằng một ngón tay đập dẹp cho vào lọ penicillin nuôi, thả vào vài hạt cơm và lá bèo tắm. Nhưng lia thia trong lọ chả sống được lâu, vài giờ vài buổi đã thở dốc rồi nổi lên bền trên mặt nước, màu sắc bợt bạc.
Thóc buồn thiêu đi bắt con khác nuôi, lại chết. Thóc rầu rầu hỏi mẹ, sao con thương Lia Thia mà Lia Thia lại chết? Mẹ trả lời, tránh ra cho tay sảy không lúa dẹp phun đầy đầu bây giờ. Cái tình thương tội nghiệp, ngu dại của tuổi thơ đã làm chết hàng trăm chú cá Lia Thia sặc sỡ trong những chiếc lọ penicillin. Giờ Thóc không còn là cô bé mắt trong đó nữa, cô gái mắt khôn rồi. Thóc không thương bất cứ cái gì mà nó không thể cảm nhận và đáp trả lại bằng tình cảm. Với con người cũng vậy, số người Thóc ghét nhiều hơn số người Thóc thương. Dù Thóc có nhiều tính xấu hơn tính tốt, nhưng Thóc không thể rộng lượng được với những cái tầm thường nhỏ nhặt của con người. Bởi vậy Thóc thường ước mình là vịt con, chó bông hoặc chim sẻ, vân vân. Bà còng già đi như núi đồi. Bà còn nhớ Thóc là con mẹ Thơm, cháu cụ cả đệm. Bà còng nghe bom nổ xong điếc đặt từ năm 16 tuổi đến giờ. Bà cũng không biết chữ để đọc sách báo, nhưng chuyện gì xảy ra trong làng trong nước bà cũng biết. Bà rành hơn cả người sáng tay, sáng chữ. Vì điều đó mà cả làng cả xã ai cũng biết. Thóc đi xa quên nhiều người, nhưng lại nhớ bà. Đưa cánh tay còn khô khẳng gầy gùa hơn cả cành cây khô, đẩy nhúm củi vào bếp lửa. Bà còng ngồi, đầu gối quá tay rù rì. Giờ mẹ My cũng lên núi rồi, bố My cũng lên núi rồi, bà mới nói chuyện Ni cho My biết. Chứ không rày mai bà cũng lên núi, không còn ai biết chuyện mà nói cho My nghe. Thóc mở to đôi mắt sợ sệt nhìn bà còng. Lúc còn dại, chuyện gì Thóc cũng vẫy tay như thỏ chạy đến nghe, nghe được càng nhiều chuyện càng thích. Nay khôn rồi, lại không muốn mình biết quá nhiều chuyện nữa. Có chuyện người ta đem tới rót tận tai, cũng nhét headphone vào để khỏi phải biết. My không phải trẻ mồ côi như bà My, như mẹ My nói. My là con ông bồng làng trong, người lớn đã lên núi hết rồi, cùng với những khổ tâm của họ. Chỉ còn bọn trẻ chúng bay, giờ về bên đó mà nhận anh nhận em với con cái bố My đi. Con đường này dẫn lên núi, lởm chởm đá gan gà, nơi đã làm rướm máu bao bàn chân non dại, nhưng cũng là nơi những người sống đạp chân lên để đưa người chết về với núi. Núi nâng đỡ bao ngôi nhà người đã khuất, cho họ thoát khỏi cảnh dầm mình trong nước lụt hàng năm. Ở quê chỉ có con người là mau khát đi, mau lớn, mau sinh nở, mau già nua, còn thì mọi vật hiếm khi thay đổi khác. Những nơi chốn cảnh sắc trước kia đã gắn bó với tuổi thơ ai, thì năm 10 năm sau trở lại, người đó vẫn có cơ hội hội ngộ. Ví dụ như Thóc đây, lúc Thóc 8-9 tuổi, chơi với một lũ bạn chăn trâu hái củi cả vài chục đứa cũng chừng ấy tuổi, để thoát khỏi cảnh đứng ở chân núi khác, cháy cổ, phải chạy thục mạng về nhà bà Nhương, ngôi nhà gần chân núi nhất, xin một ngụm nước uống. Thóc rủ rê chúng bạn moi đá, moi sỏi sâu xuống thành một cái vũng ở khe núi để lấy nước uống. Bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu người đi hái củi về, bao nhiêu con trâu đã được uống no nê thỏa thích cái thứ nước khe trong vắt, mát liệm từ cái vũng trẻ con đào đó. Người thì uống nước trong cái lá rừng gấp lại, trâu thì uống nước trong cái nón ngửa ra, tay trẻ đỡ lấy chóp. Lâu dần, sỏi đá núi ngày nào không lăn từ sườn dốc xuống, nhưng cái vũng vẫn không bị lấp đi. Trái lại, mỗi ngày một sâu thêm nhờ những bàn tay người uống nước. Hôm nay, Thóc cũng ngửa cổ, hấp từng ngậm nước ngọt mát từ cái vũng ngày xưa, giờ đã sâu thành giếng. Có một cái gầu múc nước luôn treo trên cây rù rì mọc cạnh đó. Bây giờ người làng gọi nơi này là giếng tiên. Kể từ một năm hạn hán, mọi cái giếng sâu giếng cạn đều trơ khất đáy. Riêng cái vũng trẻ moi trên núi vẫn trong leo lẻo. Nước ra không nhiều, chỉ độ vài gang tay, nhưng múc không bao giờ cạn. Mọi người ai cũng nhớ giếng tiên cứu cả làng, người và trâu bò súc vật vượt qua cơn đại hạn mà không biết, hoặc không nhớ ấy là cái vũng do bọn trẻ chăn trâu hái củi moi lấy nước uống vì lười chạy về làng. Có tiếng trẻ con ré lên làm Thóc giật mình. Bố, ta ghé giếng tiên uống nước, con khát. Dũng tới nghiêng tay trái về phía Thóc. Thóc à, Thóc ở chơi tới khi mô thì trở vô. Cạn cạn Tết Thóc đi, độ mùng 4 mùng 5 chi đó. Quay qua thằng bé, Thóc hỏi, con đầu của Dũng à? Hắn đó. Con này, cái giếng này, ngày trước cô Thóc bày trò ra cho bố và bọn trẻ chăn trâu lúc đó đào đấy. Thằng bé hết mặt coi thường, chỉ tay lên lưng chừng núi. Bọn con cũng đào được một cái hàm ếch trên kia để tránh mưa kìa. Tự dưng, Thóc thấy yêu yêu thằng bé, nó lém hơn bố Dũng của nó ngày xưa. Thóc này, đến khi mô nửa Thóc mới, lại về làng, tới năm sau có về chơi không? Về chứ, sao không? Cuộc sống ở thành phố là hướng đến tương lai, phải nỗ lực chạy đua với những ngày chưa tới. Còn mỗi lần về quê, ở lại với ruộng đồng, đi chân đất, đầu trần, thì mọi điều trong tâm tưởng Thóc đều hướng về quá khứ, như là xách hành lý bước lên con tàu đến từ ngày hôm qua. Trên chuyến tàu ấy, Thóc có thể gặp gỡ cả những người, những vật mà cả năm Thóc không được gặp, vì họ đã trôi theo dòng lặng lẽ của thời gian. Mong chờ mùa xuân mới. Nắng len qua khe cửa liếp, hắt một dải vàng dịu dàng lên nền nhà, tỏa rực. Trên một ngọn cỏ lách qua vách đất, đang ngẩng mấy mầm lá xanh biếc lên uốn nắng. Những đốm nắng từ trên mái tranh cũng bắt đầu đua nhau rơi xuống. Sau hàng hai tháng trời mưa bão, người ta bỗng trở nên tha thiết với nắng một cách cảm động. Người lớn mở toang cửa, hoan hỉ nhìn trời, khuân hết những thứ ra sân phơi. Nắng sẽ hong khô, khiến lúa khoai đã có mùi ẩm mốc, ướp thơm trở lại mùi vải mới của những bộ quần áo Tết may rồi còn ủ trong rương. Con nít chạy len lách khắp các con đường làng, mừng rỡ gọi nhau lên núi thả trâu, lùng ổi chín, làm văng tung tóe mấy vũng bùn chưa kịp khô lâu nay vẫn đọng trên đường. Và chúng thích chí reo hò, chứ không nhăn mặt lầm bầm, xích xoa vì buốt nữa. Sửu lùa đàn bò ông bồng lên núi, ngồi vắt vẻo trên lưng con đốm đầu đàn. Sửu đưa ống sáo lên môi, thổi, dập dìu cành hoa, gió đưa muôn lời ca, xuân về là về ước mơ. Tiếng sáo quyện trong hơi sương mù, đang ngùng ngục bốc lên phía mặt trời. Chẳng mấy chốc, cả sửu lẫn đàn bò đã chìm vào đám sương sớm dày đặc ấy. Nghe nồng nàn mùi nhựa thông tỏa trong không khí, thơm ấm áp, ngất ngây. Rừng thông cát cố, hò, hò, đàn bò đứng cả lại, rồi tản ra xung quanh gặm cỏ. Lạnh quá, đến cỏ cũng không nứt mầm ra được. Cùng sát đất, lũ bò xiên gặm, cho mấy, cũng rát cả lưỡi, xước cả mồm mới lưng lửng bụng. Rơm còn nổi một cây thấp như lùm dúi, đèn xỉn do vụ trước mất mùa, trời lục. Thân lúa dầm rạp trong nước. Đàn bò đói, đêm không ngủ được, lại gõ móng, gõ bán sừng lọc cọc vào chuồng. Có đêm chúng phá chuồng, chạy ra ăn đêm, cuốn gần trụi hết một sào khoai của nhà chủ. Chú Bồng vẫn biết cỏ cằn, rơm hết, nhưng tiếc của nên nập sửu ra đánh cho nguôi cơn sót về cái tội mãi chơi thả bò đói. Đêm đêm, sửu ngủ dưới gian bếp, cứ nghe tiếng lọc cọc bực bỏ lại chui khỏi chăn ra thăm chuồng, len lén rút rơm thả cho bò. Sửu ôm đầu từng con, thầm thì khuyên lơn, dạy dỗ, cả mắng mỏ nữa. Mày hư lắm, chỉ biết cái bụng mày thôi, mày phá chuồng ăn khoai ăn lúa, chú Bồng đánh đòn tao. Tao rút rơm cho mày ăn đêm, hết rơm, chú Bồng phải đi mua trước vụ. Đắt, chú ấy lại mắng tao, đuổi tao đi thì sao? Mày có thương tao không? Đớm, tao khổ lắm, khổ hơn mày nhiều. Tao...
Sửu nói chuyện với hết con này sang con khác, mũi lòng, nước mắt lại thi nhau lăn xuống má, mắt mũi cay xè. Bao giờ kết thúc câu chuyện, Sửu cũng kẹp lấy đầu con Đớm, con Mẫm vào nắp, hứa hẹn. Đến Tết, tan giá, cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lọc, tốt bời bời, tha hồ mà ăn, nít đến bể bụng vẫn không sợ hết, nha, Tết nha.
Đã áp Tết, chỉ tiêu đi củi chú Bồng đã giao cho Sửu tăng gấp 2 lần để trữ đến Tết nấu bánh chưng và đun nấu 3 ngày Tết. Sáng một bó, chiều một bó, phải thật to mà củi thông thì đun mới đượm. Mới sớm tay mẹ con cô Bồng, Sửu dắt ống sáo vào lưng quần, phập, cắm mũi rựa vào thân cây thông, thoăn thoắt gác chân lên nhánh thông trèo lên. Rầm, rầm, cây thông rùng mình nghiêng ngã, rủ nước rào rào, thấm ướt cả đầu tóc, áo quần. Cù Sửu đang đeo dính trên thân cây, phập, từng nhát rựa vào những cành thông suông ong ống, xoang xoang như cán dao cán rựa. Cành thông răng rắc rơi cành, đâm sầm xuống đất. Một cây, hai cây, chỉ cần trèo độ 5-6 cây như thế là đã róc được một bó củi to. Qua kẽ lá, Sửu nhìn xuống làng, thấy con đường lên núi đã lổm nhổm những đám màu vàng màu đen đang lóc thóc di chuyển. Bọn bạn Sửu đã thả trâu, bò rồi. Quặp lấy thôi cây thông, Sửu làm loa tay, gọi với xuống. Bọn bay ơi, ơi, nhanh lên thôi, bò tao ăn đã ỉa ra rồi. Hô xong, Sửu bật cười khúc khích, bọn dưới kia phải tức lộn ruột chứ chả chơi. Ê hèm, chú bé kia. Sửu giật thoát mình, nhìn xuống. Thôi rồi, kiểm lâm. Sửu run lẩy bẩy, mẹ ơi cứu con. Vứt rựa xuống đây. Chú tha cho cháu, chú vứt xuống đây. Anh thanh niên gằn giọng, Sửu lập tức vứt rựa xuống, nước mắt đã rơi lã chả. Xuống đất ngay. Sửu dạ, run run đặt chân lên cành cây đã chặt, còn chìa ra một đoạn chỉ gá được hơn nửa bàn chân. Anh thanh niên nhìn, dặn, hai tay cứ chìa ra chực hứng.
Xuống cẩn thận, không được ngã đấy nhé.
Dạ. Rắc, và ngã thật.
Chú rơi tùm từ trên cây xuống. May anh thanh niên đỡ kịp, ôm gọn vào lòng, để cả hai chú cháu đều ngã oạch ra đất sỏi. Đầu điếng, nhưng khi nghe anh thanh niên nói anh sẽ tịch thu rựa, Sửu phải mang những cành thông này về hạt, và anh sẽ dẫn chú về tận nhà, giao cho bố mẹ, lập biên bản phạt mấy tà lúa về tội chặt phá rừng thông của Lâm Trường, thì Sửu òa lên khóc. Nó bấu chặt lấy anh mà van nài, chú tha cho cháu, chú tha cho cháu. Và từ miệng Sửu tự nhiên tuôn ra hàng tràn những lời hứa hẹn cải tà quy chính. Sửu sợ đòn, sợ đuổi, sợ bố phải làm không công cho nhà chú Bồng hàng mấy năm trời để đền nợ lúa cho nhà chú. Càng nghĩ Sửu càng sợ, oan ức rống to. Ái chà chà, chợt anh thanh niên phì cười, tè ra quần hả chú chàng? Thôi được rồi, nín đi thôi. Tuy rằng xấu hổ thật, nhưng nhờ thế mà được tha, cũng may lắm rồi. Trước khi đi tuần tiếp, anh thanh niên tên Hòa ấy dặn Sửu, tối nay anh sẽ xuống nhà chú Bồng, bảo chú không bắt Sửu chặt cành thông nữa, chỉ đi củi núi thôi. Anh mà bắt được một lần nữa thì sẽ lập biên bản. Sửu quệt nước mắt, mừng rỡ. Sửu cũng ghét chặt thông lắm, hồi hộp đã đành, mà củi thông nặng như con trâu sức, tha ăn cả lưng. Trưa, anh Hòa xuống bãi, về trại thì lại thấy Sửu ngồi sụp trên vạt khoai mới dở, không buồn nhúc nhích. Chuyện gì vậy chú bé? Sửu giật mình quay lại, suýt khóc. Anh Hòa, em sao? Em móc khoai trên vạt đất này này, bà Căn nhờ em bới nhặt khoai. Xong bà ấy cho em 5 dây khoai sai cũ lắm. Lúc ấy con đực động rồ nhảy đuổi theo con Mẫm, hai con rượt nhau chạy sang rẫy sắn ông Nhượng. Em để khoai đây, chạy theo lùa hai con bò ấy về. Lúc em quay lại, bọn bò đã ăn hết khoai của em. Nín đi em, nín đi, em thật là một chú bé gặp nhiều điều không may. Anh Hòa ôm đôi vai gầy guộc của Sửu, lòng dâng lên nỗi xót xa, như xót xa cho chính cái tuổi thơ cũng đầy cực nhọc, buồn tuổi của mình. Tội nghiệp chú bé, đào khoai cho người ta cả buổi sáng,
cuốc dài hơn người, mừng hú với mớ khoai người ta cho, định bụng để dành. Mỗi sáng đi chăn bò sẽ lận theo hai củ, lên bãi vơ lá thông nhen lửa, vùi ăn một củ trưa đem về cho bố. Con đốm dường như chưa nuốt hết vị ngọt của khoai lang sống, đứng nhai thong thả, bột khoai trắng sùi hai bên mép, dường đôi mắt to thao láo nhìn Sửu, ngu ngơ. Sáng hôm sau, đi ngang dốc đường tàu, anh thấy bà Căng gánh khoai xuống chợ. Nhớ đến Sửu, anh mua một mớ, để vào chiếc mũ vải. Anh biết Sửu phải thả bò sớm và cho bò về muộn hơn chúng bạn. Bọn bạn chăn trâu nhà, chứ Sửu chăn bò cho chủ, không dám lơ mơ. Sửu đã thả bò thật, xương còn quẩn mờ mịt. Cậu bé đang ngồi hơ tay sửa trên đám lửa mới nhen. Anh xà xuống bảo, vùi khoai ăn thôi. Mắt Sửu tròn vo, hai cánh mũi phập phồng hít hà mùi khoai nướng. Chợt nhớ về những ngày yên ấm. Ngày mẹ còn, sáng sớm nào, mẹ em cũng nhen lửa sưởi. Em dậy theo mẹ, lôi theo cả hai con em. Bọn em vùi khoai, hít hà mùi cháo thơm thơm đang sôi sục lục bục trong bếp. Khoai chín, bọn em dành ăn, mẹ lại phải phân chia phần. Nhưng không bao giờ mẹ ăn cả. Phần của mẹ, mẹ lại chia cho ba anh em. Một mình mẹ nuôi cả mấy bố con em. Bố em, bà ngoại bảo là đần lắm, chả biết làm ăn tính toán gì cả. Ruộng nhà không làm, chỉ đi làm thuê để lấy tiền uống rượu, ăn ngon. Mẹ em làm 3 sào ruộng, 1 sào nương, trâu bò không có, mẹ chỉ cuốc, em cũng cuốc. Thế nhưng, năm nào cũng phải đi vay, bán lúa non. Ngày em học lớp 3, mẹ sinh em bé nhưng yếu quá, mẹ chết, em bé cũng chết luôn trong bụng mẹ. Cả mấy bố con, như gà con mất mẹ, bố chả biết phải thu xếp nhà cửa, làm lụng ra sao cả. Bà ngoại thương bọn em lắm, nhưng bà già rồi, lại đang sống bám vào cậu mợ, đành gạt nước mắt nhìn bố dắt hai con em, cho người ta làm con nuôi. Còn em, bố đưa theo, bỏ làng xuống đây, đi ở cho nhà chú Bồng. Em đi ở, không có công đâu. Chỉ được nuôi ngày 2 bữa cơm, với mỗi năm 2 bộ quần áo. Bố có công, 1 yến lúa 1 tháng. Bố bảo, bố sẽ góp nhóp, dành dụm cho đến lúc được 5 tạ lúa. Bố sẽ đem đi chuộc hai em về đây, đi ở với bố con em. Sửu cời củ khoai đã cháy xém ra, đập đập cho rơi than cháy, thở dài. Dù sao thì như vậy, anh em cũng được gần nhau. Vài 3 năm nữa, em có sức. Em chẳng thèm đi ở, mà theo phường gỗ của chú Toàn, lên Nam Đàn đốn gỗ, thả về xuôi bán. Anh Hòa thấy thế có được không? Anh Hòa nhìn Sửu, khịt khịt mũi, lắc lắc đầu xua đi cơn xúc động. Sửu, anh thương em, xiên đến chỗ anh chơi, anh kể chuyện em nghe. Chuyện anh cũng buồn, không khác em mấy đâu. Có điều, giờ anh đã trưởng thành, có công ăn việc làm, anh đã vượt qua quãng đời bất hạnh nhất của mình. Chuyện gì rồi cũng có lúc đổi thay, Sửu nhỉ? Sửu gật đầu, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ quê ngoại thắt thẻo. Chú Bồng bảo, phải thả bò đến tận 30 Tết. Làm sao mà về quê nữa? Với lại, có về cũng ở với ai? Cậu mợ chả mong chờ hai bố con Sửu. Bầy con nheo nhóc của cậu có khi còn đói rách hơn cả Sửu bây giờ. Tết đến, Sửu dù không có quần áo mới cũng được một tấm đồ cũ nhưng lành lặn của con chú Bồng thải ra. Chỉ thương hai em, làm con nuôi cho nhà có con mọn, có sướng hơn thằng anh đi ở không, hay lại bế em vẹo người. Em chỉ mong ngày mong đêm cho thật mau lớn thôi anh Hòa ạ. Lớn như phù đổng thì cực kỳ. Em làm khỏe phải biết, em sẽ làm lam nhà, đưa cả bố, em về quê, như ngày xưa mẹ em còn sống ấy. Anh Hòa chăm chú nghe, tội nghiệp cho cậu bé 4 năm đi ở, còi cọc, đen sắt bằng đứa trẻ lên 10, không bao giờ dám nhắc đến chữ đi học, vì sợ tuổi thân. Anh nghĩ đến tuổi thơ, đến cuộc sống của anh hiện giờ, một người gác rừng, ở lọt thỏm trong căn nhà lá giữa cửa, rừng với con chó vàng, sống lặng lẽ, bầu bạn với chiếc đài cũ kỹ. Lắm khi nhìn gia đình người ta quay quần bên mâm cơm, lại thèm đến ứa nước mắt. Anh nắm tay Sửu, dặn, em đừng buồn nữa, có thể rồi một sự thay đổi đến với cả hai anh em mình đấy. Mà vui chứ không phải buồn đâu. Hầm chín Tết, anh Hòa đến nhà chú Bồng. Anh thưa với bố Sửu, với chú Bồng một lần nữa, rồi giục Sửu thu xếp quần áo. Trên đường về nhà anh, Sửu giặt giặt tay anh, nhảy như con sáo, hỏi: "Sao anh không nói cho em biết trước gì cả?" "Anh muốn em bất ngờ. Đêm hôm kia, khi em xuống xã xem phim, anh đã đến nhà chú Bồng xin với bố em và chú Bồng. Được rồi, anh mới hỏi ý em. Không có gì là mừng hụt cả." "Dạ, em mừng lắm cơ. Em thích anh từ dạo anh tha cho em trên rừng thông các cô ấy. Anh sẽ dạy cho em cách ươm cây con và trồng rừng. Sang năm, em sẽ đi học lại, Sửu ạ. Rồi khi em lớn bằng anh, em phải là một kỹ sư lâm nghiệp cơ. Chẳng phải chỉ là anh gác rừng như anh đâu." Hai anh em say sưa với những dự tính cho tương lai. Sửu hấp háy cánh mũi, nghe mùi bánh chưng nhà cô Lan đang vớt. Tết rồi, Sửu chợt hiểu vì sao ai cũng mong chờ đến mùa xuân. Mùa xuân luôn đem đến cho mỗi người những điều may mắn, luôn cho họ gặp một người bạn tốt, làm nên mọi sự đổi thay.
Chiều nay xuân đã về, sao nghe lặng lẽ cô đơn. Trong vắng một mình anh nhớ em hỡi. Chẳng lẽ như những cơn mưa nhạt nhòa, buồn thương phôi phá, gió xuân mang theo tình ta. Đến với anh cho dù phút giây nhẹ thoáng trong mơ, mãi mãi em là nỗi nhớ mong em hỡi. Hè vắng thu nhớ đông sang lạnh lùng, mùa xuân đang đến là lúc anh hát câu tình ca. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để khi tia nắng đông đưa cành mai long lanh hơi sương, để lũ chim hót vang mãi những câu tình ca yêu nhau tha thiết. Người chờ người bao giờ để thêm thương nhớ. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để anh không thấy cô đơn chiều nay lang thang công viên. Và có em đến ta đón nhau trong nụ hôn không gian ngây ngô. Bây giờ ta sẽ là mùa xuân. Xuân đã về, sao nghe lặng lẽ cô đơn. Trong vắng một mình anh nhớ em hỡi. Chẳng lẽ như những cơn mưa nhạt nhòa, buồn thương phôi phá, gió xuân mang theo tình ta. Đến với anh cho dù phút giây nhẹ thoáng trong mơ, mãi mãi em là nỗi nhớ mong em hỡi. Hè vắng thu nhớ đông sang lạnh lùng, mùa xuân đang đến là lúc anh hát câu tình ca. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để khi tia nắng đông đưa cành mai long lanh hơi sương, để lũ chim hót vang mãi những câu tình ca yêu nhau tha thiết. Người chờ người bao giờ để thêm thương nhớ. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, để anh không thấy cô đơn chiều nay lang thang công viên. Mà có em đến ta đón nhau trong nụ hôn không gian ngây ngất. Bây giờ ta sẽ là mùa xuân. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, và hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi. Hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi, và hãy mang đến những mùa xuân cho anh em ơi.